Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý khán giả, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, kế hoạch hóa gia đình là một trong những cái câu chuyện được bàn luận rất là nhiều về các vấn đề làm như thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được số lượng con trong gia đình, làm như thế nào để chúng ta có thể không mang thai ngoài ý muốn và giảm được những cái áp lực về mặt tinh thần của các cặp vợ chồng, giúp cho quá trình nuôi con trở nên đơn giản, dễ dàng và hạnh phúc hơn, và cũng là một trong những cái đóng góp để giúp cho xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Vậy thì hiện nay chúng ta có những cách thức như thế nào để kế hoạch hóa gia đình và lợi hại của mỗi cách thức ra sao? Thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đề tài này qua phần chia sẻ của bác sĩ Harry Ngô, là bác sĩ chuyên khoa phụ sản, hiện nay đang làm việc tại các bệnh viện ở Sydney. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Harry ạ.
Tôi bác sĩ Harry Ngô xin chào cô Kim Phụng và kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, trước tiên thì xin bác sĩ Harry có thể chia sẻ cụm từ kế hoạch hóa gia đình cần được hiểu một cách rõ ràng và chi tiết như thế nào ạ?
Như cô biết thì cái từ mà kế hoạch hóa gia đình thì phần lớn người ta nghĩ ngay tới cái chuyện ngừa thai. Thì cái ngừa thai là đúng là cái ý chính trong cái kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên nó có một số những cái điểm quan trọng khác nữa mà mình cũng cần lưu ý tới. Bởi vì cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình nó sẽ giúp cho người phụ nữ họ đạt được những cái chuyện mà sẵn sàng hoặc là số con cái trong gia đình. Cái thứ hai nữa là nhiều khi mình nói chuyện với người phụ nữ đó, đôi khi mình cho người ta những cái thông tin để người ta biết được là lúc nào thì nên có thai thì tốt hơn. Tại vì không phải lúc nào mình cũng muốn có thai cả, nhưng mà có những người phụ nữ có một số vấn đề mà họ không có thai được, hoặc là họ nên chưa có thai trong lúc này hoặc lúc khác. Ví dụ như chẳng hạn như là một cô 35 tuổi mà cô nói là tôi đợi 5 năm nữa tôi mới có thai. Người bác sĩ họ sẽ khuyên khác, họ nói là tới 40 tuổi thì cái khả năng có thai sẽ khó hơn, rồi dễ bị sảy thai, rồi em bé cái rủi ro bị Down syndrome nó cao hơn. Thì cái điểm đó cũng quan trọng, mình phải nói cho người phụ nữ biết. Ngược lại những cái cô gái mà 20 tuổi mà còn nói là 25 tuổi thì còn mới có thai, thì cái đó thì mình lại thấy bình thường, không có sao cả. Thành ra tùy theo cái số tuổi mà mình bàn bạc với họ. Điểm thứ hai nữa là nhiều khi có những cô là vì công ăn chuyện làm, có những cô có những cái công việc rất là quan trọng mà họ không có thể nghỉ được, thì họ cũng cần để tránh thai trong thời gian mà họ có những cái công việc quan trọng. Ví dụ như là có những cái nhân vật quan trọng, ví như bên New Zealand có bà thủ tướng chẳng hạn, thì cái bà thủ tướng là bà con trẻ, thì trong thời gian bà làm thủ tướng nếu bà nghỉ thì đất nước họ sẽ cũng là rất là lộn xộn. Thành ra đôi khi có những người họ có những cái vai trò quan trọng trong hãng xưởng hoặc là quốc gia, thì đôi khi có những người nào họ sẽ tránh thai trong thời gian mà họ đang làm việc. Có những cái cô mà họ có những cái bệnh mà không nên có thai trong lúc có bệnh đó, ví dụ có những cô bị bệnh tim, bệnh phổi, thì có những cái bệnh đó thì không nên có thai, thì những người đó thì nên tránh thai rồi chữa trị bệnh cho nó hết, hoặc là cho tới một cái thời gian nào mà họ có khả năng có thể khỏe mạnh để có thai được, thì lúc đó mình mới khuyên họ có thai. Rồi ngoài ra có những cô chẳng hạn những đi làm có những công việc mà họ tiếp xúc với những cái chất mà độc hại chẳng hạn, hoặc là họ làm trong cái môi trường mà ô nhiễm độc hại, thì những cái cô đó thì đôi khi mình cũng nên khuyên người ta là nên tránh có thai trong khoảng thời gian đó, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe là một, rồi ảnh hưởng tới cái thai là hai. Rồi có những cô họ bị nhiễm trùng chẳng hạn, thì trong thời gian nhiễm trùng có những cái ca nhiễm trùng mà nó có thể ảnh hưởng tới em bé, nó sẽ gây hại hoặc là làm cho em bé có những cái dị tật. Rồi có những cái điểm khác mà mình cũng cần bàn với những người phụ nữ biết, ví dụ như là người ta cần biết là sanh con mà mình để cách ra khoảng 2-3 năm thì người mẹ sẽ khỏe hơn, người mẹ phục hồi lại thì người mẹ khỏe hơn, mà con cái những đứa tiếp theo nó cũng khỏe hơn nữa. Yeah. Thành ra đôi khi mình sai sanh liên tiếp thì nhiều khi nó cũng không có tốt cho người mẹ mà cũng không tốt cho gia đình. Rồi ngoài ra nếu mà nói về những cái ở những cái nước phát triển như nước Úc đấy đó, thì chính phủ họ là chăm sóc cho gia đình rồi chăm sóc những cái em bé rất là nhiều. Thành ra đôi khi nếu mà nhiều em bé quá thì chính phủ họ cũng lo cũng mệt. Thành ra đó là những cái điểm mà nhỏ nhỏ mà cũng quan trọng, nhưng mà người phụ nữ cần biết khi mà mình nói chuyện về kế hoạch hóa gia đình.
Dạ, như vậy thì hiện nay có những cái kế hoạch hoặc là những cái phương pháp kế hoạch hóa gia đình thường được sử dụng hoặc là được lựa chọn như thế nào ạ?
Kế hoạch hóa gia đình thì có nhiều cách lắm, thì từ có những cách dễ, có những cách khó, có những cách phức tạp. Thì tôi đi từ cái cách đơn giản cho tới cách hơi phức tạp. Thì ví dụ cái cách đơn giản mà mọi người đều biết, đó là khi mà người đàn ông xuất tinh á, thì họ xuất tinh ra ngoài. Thì cái cách này á, nó dễ, nhưng mà đòi hỏi người đàn ông phải chủ động, có nghĩa là người đàn ông phải mạnh mẽ, biết lúc nào là họ xuất tinh để mà họ họ không co để cho xuất tinh vô trong cái đường âm đạo của người phụ nữ. À, thì cách đó là một, thì đơn giản nhưng mà cũng khó hay dễ tùy theo người đàn ông. À, cách thứ hai là mình giao hợp lúc mà tránh cái thời gian mà rụng trứng đó, thì cái điển hình là người phụ nữ mà khỏe mạnh đó thì cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ là 28 tuần, có nghĩa là cái ngày đầu tiên của kinh nguyệt này và cái ngày đầu tiên của kinh nguyệt kế tiếp nó cách nhau khoảng 28 ngày. Thì nếu như mà người phụ nữ mà đều đặn khỏe mạnh vậy đó thì cái trứng thường đó, nó rụng vào ngày 14. Thì cái trứng á, nó khi mà nó rụng ra nó đợi tinh trùng có một ngày thôi. Ngày hôm đó nếu mà tinh trùng không gặp cái trứng đó thì cái trứng nó sẽ biến mất. Coi như cái tháng đó không, mình không có thai. Thì vì lợi dụng cái điều cái hiểu biết đó đó, thành ra mình tránh cái khoảng thời gian mà rụng trứng. Thì cái ví dụ như là người phụ nữ mà 28 ngày đó, mình có thể giao hợp từ ngày 1 cho tới ngày 90. Đôi khi tôi khuyên mà bệnh nhân thì đừng có đi quá tới ngày 10 hoặc là ngày 7, ngày 8 thôi là vừa. Là vì có những con tinh trùng nó có thể nó vô cơ thể người phụ nữ ở cái ống dẫn trứng, nó đợi cái trứng có thể là từ 2, 3 cho tới khi 5 ngày lận. Thành ra đôi khi mình đi tới ngày 10, ngày 1, ngày 2 thì nhiều khi có những cái tinh trùng nó sống lâu đó thì cái rủi ro mình bị có thai ngoài ý muốn cũng cao. À, thì cách đó thì cũng được, nhưng với điều kiện là cái người phụ nữ họ phải có kinh nguyệt đều đặn thì mình mới tính toán được. Còn người phụ nữ mà kinh nguyệt nó không đều đặn thì rất là khó. Cái cách thứ ba là nó kêu là barrier method, có nghĩa là đại khái là mình kêu là cái vách ngăn hoặc là cái bức ngăn giữa cái hệ thống tinh trùng của người đàn ông và cái trứng của người đàn bà. Cái barrier method mà thường xài nhất là cái bao cao su đó cho người đàn ông đó. Hoặc là bên người đàn bà thì có mấy cái ví dụ như là cái cũng có một cái lớp ngăn chặn ngay cái đường cái cổ tử cung. À, nó kêu là diaphragm hoặc là cái nón để nó chặn ngay cổ tử cung đó, nó kêu là cervical cap. Thì cái cách này thì tốt, cũng good. Nó cũng ngăn ngừa được những cái thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái khả năng mà bị không thành công xảy ra ở cái bao cao su nó hơi nhiều là vì cái người đàn ông họ không biết cách sử dụng. Nếu như mà các quý ông nào mà có nghe cái bữa nói chuyện ngày hôm nay thì xin các ông để ý là cái bao cao su á, ngay cái đầu của bao cao su nó có một cái khoảng trống. Cái khoảng trống đó để chừa cho tinh trùng nó khi mà mình xuất tinh là thì nó nằm ở đó. Tuy nhiên khi mà mấy ông mang vô đó thì mấy ông quên rằng là cái khoảng đó nó có cái khi mình mang vô mình lại vô tình để cái khoảng không á, cái không khí nó lại nằm ở trong cái chỗ đó. Thành ra khi mà giao hợp thì cái chỗ đó nó dễ tại vì nó bị sức ép đó, thành ra cái mình khi mình có giống như cái bong bóng mà mình bị ép vậy đó thì nó sẽ bị vỡ rồi tinh trùng nó lại thoát ra ngoài. Thành ra cái cách mà mấy ông mà muốn xài cái những cái bao cao su đó đó thì khi mà trước khi mấy ông mang vô mấy ông phải đắm cái đầu cái bao cao su nào lại để cho không khí nó khỏi vô đó. Rồi mấy ông mà mang cái bao cao su vô thì cái đầu đó nó không có bị bong bóng hoặc là không có bị không khí nó bị kẹt trong đó. Cái thành công nó cao hơn. À, nếu mà biết xài đúng cách đó, thì cái bao cao su nó cũng tốt. Rồi cái bao cao su nó cũng lại được cái tiện lợi khác nữa là nó ngăn ngừa được cái chuyện mà lây lan về bệnh bệnh về đường tình dục đó, đặc biệt là những cái cặp trai gái mà chưa lấy nhau hoặc là chỉ có quen nhau đó thì bao cao su thì là rất tốt, nó ngăn ngừa được những vừa ngăn ngừa thai mà vừa ngăn ngừa được cái những cái bệnh truyền nhiễm mà về tình dục nữa. Còn cái cách thứ tư thì bắt đầu những cái cách này thì nó hơi khó hơn, nó hơi rắc rối hơn, là ví dụ như là dùng thuốc ngừa thai. Thuốc ngừa thai thì như mình đã biết thì trong thuốc ngừa thai nó có hai cái tiết tố, nó cái tiết tố nó kêu là estrogen, một cái tiết tố là progesterone, cũng tiện lợi dễ xài. À, mỗi ngày mình uống một viên, mình có thể ngừng bất cứ lúc nào nếu mình muốn có thai, hoặc là mình nếu mà không muốn có thai thì mình vẫn uống lâu dài được cả năm này qua năm khác cũng được. Cái này nó có hai điểm hơi không tiện, là cái thứ nhất là đôi khi có những người phụ nữ không hợp thì họ sẽ có những cái phản ứng phụ. Những cái phản ứng phụ đôi khi người phụ nữ không thích, ví dụ như là lên kilo, da mặt nó không có được, cái da mặt nó đổi đổi cái màu đầm đầm sẫm sẫm, hoặc là đôi khi nó làm cho mình có mụn chẳng hạn, hoặc là có thể lên kilo. Nhưng mà cái này thêm một điểm nữa là mình phải nhớ mình uống một ngày một viên, Thành ra đôi khi có những người phụ nữ mà họ bị bận rộn vì chuyện gia đình, vì công việc hay là một chuyện gì đó, thì đôi khi họ họ họ, họ quên uống thuốc đấy. Thì quên uống thuốc thì tùy theo cái khoảng thời gian nào, nhưng mà có những cái thời gian mình quên uống thuốc thì cái khả năng mình bị có thai ngoài ý muốn rất là cao. Thành ra thông thường thì nếu mà mấy cô mấy bà mà xài cái thuốc ngừa thai đó, thì mà nếu mà quên một viên nào đó hoặc là một hai viên nào đó thì nên cầm cái vị đó ra ngoài bác sĩ, gặp bác sĩ hỏi họ là mình nên làm gì, để thì bác sĩ sẽ chỉ dẫn cho mình cách để mình tránh thai. Cách tiếp theo thì cái này thì nó vừa ngừa thai trong thời gian dài, ví dụ như là dùng cái tiếng Việt mình kêu là đặt vòng đó, nhưng mà bây giờ thì mấy cái vật tiếng Anh thì nó rõ ràng hơn, nó kêu là intrauterine device thì nó dễ hiểu hơn. Còn tiếng Việt mình kêu là cái vòng, nhưng mà thật ra đã không 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 có hình dạng cái vòng nào cả, nó hình dạng như cái chữ T vậy đó. Thì trong này nó có cái vòng mà không có cái thuốc, nó chỉ có cái chất đồng thôi. Vì cái loại vòng này á tránh thai được tới từ năm, tùy vòng có vòng lên tới 10 năm lận. Thì nếu mà mình có những cô mà muốn ngừa thai trong thời gian dài đó thì xài cái này tốt, là vì thứ nhất nó không có phản ứng phụ, nó không có thuốc trong đó, thành ra không có thuốc thì không có phản ứng phụ. Cái thứ hai là có thể lấy ra bất cứ lúc nào mình muốn. Thì đương nhiên trên đặt vô thì phải cần có bác sĩ đặt vô mới được, là lấy ra cũng cần phải có bác sĩ lấy ra mới được. Nhưng mà cái của cái này thì mình muốn đổi ý mình bất cứ lúc nào, muốn đặt vô hoặc muốn lấy ra bất cứ lúc nào, là không có phản ứng phụ, không có ảnh hưởng gì tới cơ thể mình cả. Cơ thể mình vẫn hoạt động bình thường, là vì không có chất tiết tố trong đó đó, thành nó không ảnh hưởng gì tới cơ thể mình cả. Còn có những cái cách mà ngừa thai lâu dài khác, ví dụ cũng có cái vòng, mà cái vòng nó có cái chất tiết tố trong đó, mà cái vòng mà thường xài thời buổi này mà mọi người rất là thường hay xài là nó kêu là Myrina IUD đó. Thì cái đó nó có cái chất tiết tố trong đó, nó làm cho mình vừa ngừa thai và nó có thêm ba cái lợi điểm khác nữa, là nó làm cho mình đôi khi có những nào một cô nào mà bị đau bụng mà đau kinh rồi đó, thì cái này nó sẽ làm cho mình đỡ đau. Rồi có những cô nào mà kinh nguyệt mà ra hơi nhiều thì cái vòng mà có thuốc này nó sẽ làm mình đỡ ra kinh nhiều hơn. Rồi cái vòng này nó sẽ làm cho cái lớp lót trong cái thành tử cung nó mỏng lại. Và thường thường nếu mà mình giữ cái lớp lót cái thành tử cung nó mỏng lại thì cái rủi ro mà bị ung thư trong cái thành tử cung đó nó sẽ giảm được nhiều hơn. Thành ra có cái lợi. Nhưng mà cái điểm bất lợi của nó là vì nó có cái chất hormone là chất tiết tố trong đó đó, thì đôi khi có những cô không hợp thì nó sẽ có những cái phản ứng phụ. Ví dụ như là những cái phản ứng phụ nhiều mấy cô không thích lắm, ví dụ như là lên kilo. Bởi thời gian gần đây tôi gặp một cô kêu là mới đặt vô là cổ lên 3 kg liền. Mặc dù cô kêu cô ăn uống bình thường, cô tập thể dục vẫn đều đặn, nhưng mà cô cũng lên 3 kg. Điểm thứ hai nữa là đôi khi mấy cô không có ra kinh nhiều, nhưng mà nó cứ ra từng giọt, 2 giọt, nhưng mà nó ra nhiều ngày, chẳng hạn 10 ngày, 15, 20 ngày thì ra nhiều. Nhưng mà đôi khi có những cô họ không thích, tại vì khi mà nó ra vậy thì mấy cô phải đặt cái băng vệ sinh đó. Mà băng vệ sinh mà để 5, 10, 20 ngày thì mấy cô lại không thích, nó lấn cấn, nó khó chịu, thành ra đôi khi có nhiều cô không thích đó. Thì đó là những cái điểm mà nhỏ nhỏ mà thường hay xảy ra. Rồi cũng có một cái loại cũng nằm trong cái nhóm này mà cũng ngăn ngừa thai được lâu, là mình đặt một cái que dưới cái cánh tay mà thường thường là nằm trên cái tay bên tay trái đó, dưới da đó. Cái này nó kêu là Implanon, thì cái này nó mình để được 3 năm. Còn một cách nữa, nhưng cách này thì cũng lâu dài nhưng mà ít người xài lắm, nó kêu là Depo Provera. Thì cái này là bác sĩ gia đình cứ 3 tháng mình chích một mũi kim đó, thì trong đó nó có chất hormone đó, chất tiết tố, nó sẽ giữ cho mình tránh thai trong thời gian 3 tháng. Rồi 3 tháng sau mình cứ chích, 3 tháng sau mình cứ chích đều đặn vậy đó. Cái này thì nó cũng là một cách ngừa thai tốt, tuy nhiên nó có cái điểm bất lợi. Ví dụ như so với hai cái trên á, là mình muốn mình có những phản ứng phụ mình thích thì mình lấy ra được, còn cái mà chích vô rồi đó thì nó vô trong cơ thể mình rồi, mình không còn lấy ra được nữa. Cái cách kế tiếp á, là cái cách này thì lâu dài mà gần như là mình kêu là tuyệt sản luôn đó. Thì người phụ nữ thì mình cột cái ống dẫn trứng, còn người đàn ông thì mình cột cái ống dẫn dẫn tính. Thì cái này là chỉ dành cho những cái cặp vợ chồng nào mà họ quyết định là đủ rồi, không có baby nữa, không cần một baby nữa. Một ống dẫn tính là một trong những cách mà tốt nhất so với những cách mà ngừa thai. Rồi cái cách cuối cùng là cái cách mà kêu là emergency contraception đó, là nhiều khi có những người họ họ chỉ quen biết nhau rồi giao hợp một đêm thôi, thì đôi khi họ cũng có những cái trên, Thì cách này thì thường thường phần lớn là dành cho phụ nữ. Thì người phụ nữ họ sẽ ngày hôm sau họ sẽ đi ra họ mua cái loại thuốc kêu là postino, thì cái thuốc đó nó cũng ngăn ngừa người phụ nữ có thai ngoài ý muốn khi mà mình một đêm trước đó mình có giao hợp với một người nào đó chẳng hạn.
Dạ thưa, đối với những cách thức mà bác sĩ Harry vừa chia sẻ thì các cặp vợ chồng nên chuẩn bị như thế nào về mặt tâm lý, hay là khi nào chúng ta cần ngừa thai thì chúng ta chỉ cần tới bác sĩ gia đình để tư vấn và thực hiện thôi ạ?
Vì vấn đề tâm lý thì cũng có một số vấn đề cũng không có lớn lắm nhưng mà cũng có một số vấn đề cũng cần bàn, ví dụ như là cái vấn đề cột ống dẫn trứng chẳng hạn. Đặc biệt là với cái cộng đồng Việt Nam mình á, thì quan trọng ghê lắm, không biết là từ khi nào nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam mình mấy cô thường hay truyền miệng nhau rằng là ai mà cột ống dẫn trứng á, thì có thể bị đổi tánh tình hoặc bị điên hoặc bị khùng hoặc là gì đó. Khi những cái thông tin đó hoàn toàn sai cả. Cái ống dẫn trứng là cái nơi mà tinh trùng nó đi qua, rồi khi mà cái thai nó thành một cái thai rồi nó đi về vào cái tử cung, thành ra mình cột là để mình ngăn ngừa tinh trùng không không gặp cái trứng vậy thôi, chứ ngoài ra nó không có làm ảnh hưởng gì tới cơ thể mình cả, cơ thể mình vẫn vận hành một cách hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên thì cái đó là cái như hồi nãy còn nói với cô là cái đó là cách tuyệt xác luôn đó, thành ra đôi khi mình phải nói chuyện bàn bạc với cả hai người cho kỹ là họ quyết định là không muốn có baby nữa từ bây giờ cho tới suốt cuộc đời thì cách này mới được. Tuy nhiên không phải là không có cách, đôi khi những cô nào mà ví dụ như những cô nào mà lỡ cột ống dẫn trứng rồi đó mà vẫn muốn có baby thì vẫn có được bằng cách là mình làm IVF là thụ thai nhân tạo đó, chứ còn không phải là mình cột ống dẫn trứng là hết là không có baby được, nếu mà mình đổi vẫn có được. Vấn đề thứ hai là người phụ nữ họ phải hiểu biết là có những cái cách ngừa thai mà có chứa những cái chất tiết tố trong đó đó, thì họ chuẩn bị là sẽ có những cái phản ứng phụ họ cần biết, ví dụ như là nhiều khi buồn nôn buồn ói như hồi nãy có nói là tăng kilo, da bị sầm màu thay đổi hoặc là bị mụn chẳng hạn, hoặc là tánh tình hơi khó chịu nóng nảy, hoặc là có thể chảy máu. Đặc biệt là cái Mirena IUD là cái vòng mà có chất thuốc tiết tố trong đó đó, thì nó sẽ làm cái kinh mình rất là ít, nếu như mà mình để trong một thời gian 9 tháng, 7, 8, 9 tháng hoặc 1 năm đó, thì hầu như là mình không có kinh nữa. Thì cái này mình cũng phần cần nói nhất là đặc biệt cũng là cái trong cộng đồng Việt Nam mình đó, là mấy cô, mấy bà cứ nghĩ rằng là phải có kinh mới được. Không có kinh là không tốt, tại vì mấy cô nghĩ rằng là kinh là những cái chất máu dơ nó chảy ra đó, thì không có đúng. Có kinh có nghĩa là mất máu của chính mình đó, thành ra cũng chẳng có lời gì cả. Cái vòng này nó làm cho mình đỡ có kinh đó, có nghĩa là mình đỡ mất máu của mình thì nó vẫn tốt hơn. Rồi cái về mặt tâm lý khác nữa, ví dụ như có những cô họ quyết định là họ ngừa thai hoặc là gì đó, nhưng mà ông xã hoặc là cái người phối ngẫu của cái cô đó không chịu, hai người không đồng ý, thì cái chuyện đó mình cũng phải bàn bạc với họ, rồi hai người cũng phải hoặc là mình mời hai người tới nói chuyện hoặc là hai người phải bàn bạc với nhau trước khi rồi mình mới quyết định cái gì. Thì nếu mà vợ chồng thuận hòa cùng quyết định với nhau thì mọi chuyện nó vẫn êm đẹp hơn.
Xin được cảm ơn bác sĩ Harry Ngô rất là nhiều về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay một cách chi tiết cụ thể về các cách thức để mà thực hiện kế hoạch hóa gia đình, và hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn và sẽ có những cái sự chia sẻ cũng như là những quyết định đúng đắn đối với người bạn đời của mình để có thể thực hiện kế hoạch hóa gia đình một cách tốt nhất, tốt cho gia đình và tốt cho cả xã hội nữa. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Harry rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ Harry trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ yeah, cảm ơn cô Kim Phụng và nhân tiện cũng cảm ơn và xin chào tạm biệt quý thính giả của đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.